đại cương của cái bộ kinh gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, tức là sở vấn là những điều hỏi của Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về các pháp tu của người tu Bồ Tát đạo trong thời mặt pháp, tức là 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Cái lý do là bởi vì ngài nhìn thấy các vị Bồ Tát ở xung quanh nơi đạo tràng đều thôi thất Bồ Đề Tâm, cho nên vì như vậy mà Di Lặc mới phương tiện thiết lập các câu hỏi để cho Đức Phật trả lời, hầu giúp cho cái hàng Bồ Tát tu tập trong cái thời mạt pháp về sau này. Thì mình biết kinh nào mở đầu cũng hệt như nhau, tức là luôn luôn có cái câu là như thị ngã văn nhất thời Phật tại chấm 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 thì nó ha. Rồi giữ tức là cùng chấm chấm chấm, tức là luôn luôn là có như thị ngã văn là tôi nghe như vậy, tôi nghe như vậy thì mình biết nó là ai nghe rồi, đó là ngài Anan. Anan là thị giả của Đức Phật, kiêm là em họ của ngài, và Anan là người mà nhớ được hết các kinh điển đã nghe, cho nên Anan là người kết tập đọc lại kinh điển. Vậy thì cái yếu tố là Anan là người làm chứng nghe, và nghe ai nói, Đức Phật nói, và nghe trực tiếp chứ không nghe gián tiếp. Tại vì hễ cứ được truyền khẩu, người này nói qua người kia nói qua người nọ, là nó sẽ tam sao thất bổn, nó sẽ không bao giờ đúng hết. Cứ người này nghe cái câu chuyện đó được thêm một chút, rồi người sau nghe lại, rồi truyền cho người thứ ba thêm một chút, người sau người thứ tư nghe để truyền thêm một chút, người thứ năm truyền thêm một chút, tới người thứ 10 là cái bản thứ 10 nó khác xa cái bản original, nó không có giống nhau chút nào. Cho nên có câu chuyện anh hắt hơi một cái mà có một cọng lông nó bay ra, rồi thì cái anh thứ ba kể lại, anh thứ ba nghe được kể lại mà anh kia nó hắt hơi một cái đó, nguyên một cái nắm lông bay ra. Mà anh thứ tư nghe kể lại mà anh kia nó hắt hơi một cái, mấy đám lông bay ra. Truyền hồi đến anh cuối cùng mà thằng kia ở xóm kia con thằng nó hắt hơi một cái, cả một đàn chim bay ra. Thành ra nó cứ tam sao thất bổn, nó cứ tăng lên này. Mình nghe chuyện gì đồn đại cũng vậy à, các một hồi nó có ít xít là nhiều, ai cũng vậy, ai cũng muốn ly kỳ, cho nên khi diễn tả lại thêm chút, mỗi người thêm chút, thành ra cái vị nó mặn chát, khó nuốt, khó nghe, khó nhận. Thành ra vì vậy mà ngài Anan phải là chính là nghe direct chứ không có nghe qua ai hết ạ. Và dĩ nhiên mình hiểu rằng là ngài Anan khi ngài ra đời á thì Đức Phật đã thành đạo. Vì như vậy thì Đức Phật đi thuyết pháp cũng phải mười mấy hai chục năm sau thì Anan mới xuất gia. Vậy thì như vậy nửa cái Đức Phật thuyết pháp 49 năm mà hết một nửa giai đoạn đầu là Anan không có mặt. Như vậy thì lấy gì ra để Anan dám nói là như thị ngã văn, tôi nghe như vậy. Thì cái sự giải đáp cho mình thấy là ngay khi Đức Phật chọn lựa ngài Anan làm thị giả thì ngài Anan đã có xin Đức Phật một điều rằng là bởi lẽ làm thị giả thì phải hiểu rành rọt mọi vấn đề về Đức Phật. Cho nên những kinh điển nào của Đức Phật đã từng thuyết mà Anan chưa được nghe thì yêu cầu Đức Phật lập lại cho Anan nghe. Bởi vì lẽ đó mà Anan coi như rằng là kinh nào cũng nghe trực tiếp nơi Đức Phật hết. Mà sở dĩ kinh Phật mà mở đầu lên phải nói là như thị ngã văn, tôi nghe như vậy là bởi vì để làm tin, làm chứng. Làm chứng là có người nghe mà cái người đó đáng tin cậy, bởi vì Anan. Anan khi mình kết tập kinh điển thì mới chứng được quả, sơ quả nó gọi là Tu Đà Hoàn quả, là quả thấp nhất ở trong hàng thanh văn, đệ tử thanh văn. Mình đây ai cũng biết thanh văn rồi, thanh văn là hàng tu nhị thừa, tức là tu theo tiểu thừa đó. Thì Anan lúc đó tuy là mới chứng Tu Đà Hoàn nhưng mà được dự trong cái hội nghị kết tập đó toàn là thánh tăng, tức là A-la-hán trở lên, A-la-hán tăng trở lên mới được dự. Tại vì trong kinh điển mình thấy là khi kể tên ra thì không có kể hết được, bởi vì vô số người nghe, thành ra chỉ kể những người gọi là trưởng lão, tức là những người mà bậc thượng thủ. Chẳng hạn như là một người dẫn một nhóm đến thì chỉ nói tên cái người trưởng nhóm mà thôi, kinh điển chỉ nói phớt qua. Tức là nói đến các bậc thượng thủ là các bậc trưởng nhóm. Cho nên vì như thế những bậc thượng thủ nói trên toàn là A-la-hán tăng, là Đức Phật thuyết pháp cho A-la-hán tăng cũng như là Bồ Tát nghe. Thì bây giờ thì do đó khi kết tập thì ngài Anan sẽ lập đi lập lại rằng là khi Đức Phật thuyết kinh đó có người này nghe, có người này nghe, có người này nghe. Và những người đó công nhận rằng là đúng như vậy. Và khi đúng như vậy thì điều đó được ghi vào trong kinh điển. Và khi Anan đăng đàn để mà đọc lại kinh điển thì tự nhiên Anan hiện đủ 32 tướng tốt y như Đức Phật, tức là có đầy đủ các quy đức, có tướng tốt. Thì đại chúng kinh hãi lắm và cho rằng là Anan cũng chứng thành Phật quả rồi. Nhưng mà không phải, chỉ khi đăng đàn mà nói lại pháp thì Anan có đầy đủ như vậy thôi, còn khi mà xuống dưới đàn thì Anan lại là Anan. Cái điều trên để cho thấy rằng là cũng như là cái sự chứng minh nhìn nhận như thị của chư Phật. Cho nên vì vậy mà là đúng như vậy mà tôi nghe, nghe không sai, như thị ngã văn. Thế thì mình thiết biết rằng là kinh điển là phải lấy cái tin làm bằng chứng, vì người ta có tin thì người ta mới để tâm theo dõi. Và cũng giống như lời của Ngài Long Thọ Bồ Tát nói rằng là Phật Pháp Đại Hải, tức là biển Phật Pháp minh mông gọi là Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, chỉ có tín mới vào được nó. Cho nên trong kinh điển mới khen ngợi tín là đôi tay. Bởi vì nếu mà giống như là mình đến một cái kho báu nào đó mà mình có nhặt được của báu á, thì nhờ vào gì? Nhờ vào đôi tay. Thì ở nơi biển của Phật Pháp, biển của trí tuệ Phật Pháp, mình chỉ có thể nhặt được những cái trí tuệ nào đó, những cái pháp bảo nào đó vô giá, là nhặt được bằng tín. Nếu không tín thì không nhặt được. Cũng giống như người mà đến được kho báu nhưng mà không có tay thì có đến được cũng chẳng có lượm được cái của báu nào hết. Thì cái người không có tín tâm, người đó có vào trong biển Phật Pháp Đại Hải, người đó cũng không có nhặt được một pháp bảo nào hết, không thâu lượm được hết. Cho nên tín càng mạnh thì nhặt được càng nhiều, mà tín càng ít thì nhặt được càng ít. Mà không có tín thì sẽ ngộ được tánh không, nghe xong như chưa nghe, có cũng như không, không cũng như có. Đó là vô nhiễm, bất tăng bất giảm. Sau khi nghe pháp xong rồi thì mình sẽ phê một câu là bất tăng bất giảm, nó có tăng có giảm gì hết trơn. Nghe xong như chưa nghe, nghe cũng như không nghe, không nghe cũng như nghe, huề. Thế thì ăn thua ở nơi cái sức tín đó. Vì như vậy đó mà mở đầu mới Đức Phật mới dặn dò Anan rằng là về sau này kết tập kinh điển rằng là phải mở đầu bằng câu như thị ngã văn. Tôi nghe như vậy mà chính Anan, người được ủy thác nơi trên, cho nên vì vậy mà khi Anan tuyên thuyết lại kinh điển mới hiện đến 32 tướng tốt, là do sức gia trì của chư Phật. Thế thì vì như vậy đó mà kinh điển nào cũng không thoát được bốn cái nêu lên, gọi là Ngài Long Thọ Bồ Tát nói rằng là thuyết thời phương nhân, bốn điểm đó là kinh nào cũng phải đề cập tới. Thuyết thời phương nhân linh sinh tín cố, tức là thuyết là nói nè, địa điểm thời gian nè, nói là thời gian nè, tức là thuyết đó là người nói, thời đó là thời gian, phương đó là địa điểm, nhân nó là người nghe. Phải có bốn yếu tố nói trên: linh là để, sinh là phát sinh, tín là lòng tin, cố là vậy. Tức là phải nói cái người nói nè, lúc nào nè, ở đâu nè, ai nghe nè, bốn yếu tố đó để cho mọi người phát sinh lòng tin, tức là biết rằng là rõ ràng như vậy. Cho nên kinh điển nào mà không có mở đầu bằng như thị ngã văn là chắc chắn là kinh rồng. Ngoại trừ một số kinh điển được sưu tập, tức là được góp nhặt bởi nhiều kinh kết lại thành một kinh, thì kinh đó không có như thị ngã văn. Ví dụ như là Di Giáo Kinh, ví dụ như Tứ Thập Nhị Chương Kinh, những kinh đó không hề có như thị ngã văn. Bởi vì những kinh đó là được góp, được gom góp những điều từ nhiều kinh, lấy từ nhiều kinh kết tập nó lại thành một cái bộ kinh riêng. Cho nên kinh đó không có cái chữ như thị ngã văn. Tại vì kinh đó Đức Phật không có thuyết, mà chỉ là tổng kết góp nhặt những cái chương nào đó, những cái chương hay nào đó, coi như chọn lọc đó, mà kết nó, kết tập nó thành một kinh, thì những kinh đó không có như thị ngã văn. Chẳng hạn như mình thấy những trường hợp như Di Giáo Kinh, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Pháp Cú Kinh, vân vân, những kinh đó đều không có như thị ngã văn. Đó. Thế thì để mà bốn cái điều đó, vậy thì kinh nào cũng nói, kinh nào mở đầu cũng nói như vậy hết. Đó. Kinh nào cũng nói đến cái vấn đề sinh tín đầu tiên, tín để bắt đầu nhập vào trong kinh, là gọi là tín vi năng nhập, là lấy cái lòng tin đó để mà có thể nhập vào trong cái biển Phật Pháp. Thì bây giờ sau cái phần đó là cái phần gọi là duyên khởi, là phần mở đầu, phần lý do đó, thì cái kinh nào cũng giống kinh nào hết, gọi là thông tự, tức là cái tự mà thông cho tất cả các kinh chung, là kinh nào cũng nói hệt như nhau. Xong rồi ngoài cái thông tự mới có cái phần biệt tự. Biệt tự là giới thiệu những cái chi tiết hơn. thì giới thiệu những cái chi tiết, tức là giới thiệu cái người hỏi kinh, những người nghe kinh và lý do nói kinh, cái đó gọi là biệt. Thì mỗi kinh nó có khác nhau một chút, cho nên gọi là biệt là khác. Còn cái thông kia là giống nhau hết, là kinh nào cũng nói đến thuyết thời phương nhân, bốn cái điều nói trên. Thế thì ở đây kinh này đến cái phần biệt tử, đó là bắt đầu nói đến cái là lúc bây giờ trong hội có 500 vị Bồ Tát, 500 vị Bồ Tát nói trên bắt đầu biếng nhác, lười tu, ham thích ngủ nghỉ, nhiều hí luận, ồn ào, hay nói việc đời. Đó là các Bồ Tát, đó là gọi là Bồ Tát thối thất. Rồi hay thích làm những sự mà không nên làm, mà quên mất chánh niệm, tu tập tà huệ, và siêng năng làm các việc hạ liệt. Hạ liệt là những việc thấp hèn, những việc không có cao thượng, không có cao cả. Thì bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong Pháp hội thấy như vậy, Ngài từ trong thiền định khởi mà mới đến an ủi và hỏi han những vị Bồ Tát nơi trên, 500 vị Bồ Tát nơi trên, là hỏi rằng là quý vị ở nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề nó có tăng trưởng không? Có tinh tiến không? Có tiến bộ không? Thì mấy vị 500 Bồ Tát này đều đáp với Ngài Di Lặc Bồ Tát là chúng tôi ở trong đạo Vô Thượng Bồ Đề không có tăng trưởng. Vậy thì các Bồ Tát ở đây nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề có tăng trưởng hay không? Các Bồ Tát ở đây cũng tu tập ít nhiều gì cũng 8 năm nay rồi, Bồ Tát tiến sao? Có thôi thất Bồ Đề Tâm không? Thế thì khi Ngài Di Lặc nhìn thấy như vậy, nó thì Ngài Di Lặc mới khởi tâm từ bi lân mẫn cứu hộ, là Ngài không chờ đợi cho những vị này sa đọa, mà Ngài thấy cái nhân thôi và biết là cái quả nó sẽ thành tựu trong nay mai. Cho nên Di Lặc đã lân mẫn phát khởi từ bi tâm muốn cứu vớt mấy vị Bồ Tát này, tức là muốn làm cho các Bồ Tát này cản trở cái nhân duyên mà sa ngã sa đọa của những vị Bồ Tát này, và để tăng trưởng những nhân duyên thành đạo của những Bồ Tát này. Cho nên Di Lặc mới từ thiền định khởi. Tức là khi dùng thiền định khởi là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh Tăng không có ngủ nghỉ, và chuyên môn rằng là dùng thiền định để mà an dưỡng tinh thần, còn mình là phải dùng cái giấc ngủ để mà nghĩa là an dưỡng cho cái thần kinh hệ của mình. Nhưng mà quý ngài thì thiền định, cho nên mình khi ngủ nghỉ như vậy nó có thể mê muội, nó có thể say sưa, nó có thể gây ra đủ thứ. Còn khi thiền định thì tâm nó vẫn trong sáng, mình vẫn quan sát, mình vẫn tự chủ được thân tâm này. Nên quý ngài khi nào cũng dùng thiền định để mà quan sát, vì khi thiền định như vậy thì quý ngài đã quan sát thấy rõ được hết, và thấy rõ được những cái mà đang lui sụt, đang còn thối thất đó của các Bồ Tát trong Pháp hội hôm nay hiện tại, nó có thể là cái hiểm họa trong tương lai. Tại như là như mình biết, một người lui sụt Bồ Đề Đạo thì tất nhiên người đó rơi vào trong ác đạo, và khi rơi vào trong ác đạo thì dĩ nhiên rằng là không phải chỉ có người đó khổ, mà nhiều kẻ khác khổ. Một kẻ ác thì cái ác của kẻ đó, khi kẻ đó được gọi là ác, nếu kẻ đó giữ cái ác của mình không cho khởi ra thì kẻ đó hết phải là ác rồi. Sở dĩ kẻ đó được gọi là ác là bởi vì kẻ đó thi thố cái ác đó ra những người xung quanh, cho nên kẻ đó mới được gọi là ác. Cho nên vì vậy khi một kẻ rơi vào ác đạo và sinh ác pháp thì tất nhiên nhiều người khác bị ảnh hưởng cái ác đó. Và như vậy không phải chỉ có một người đau khổ hay một người thiệt hại, mà nhiều người bị. Vậy chính vì Bồ Tát muốn chặn cho kẻ đó, tức là muốn lợi cho kẻ đó mà cũng muốn lợi cho nhiều người khác. Cho nên vì vậy trong cái cơn thiền định, Di Lặc Bồ Tát quán tưởng và biết rằng là những vị Bồ Tát thì đang thối thất và đang đi xuống, cho nên phải tìm cái phương tiện để mà ngăn chặn không cho những Bồ Tát này bị thối thất, mà làm cho những Bồ Tát này được tăng trưởng Bồ Đề Đạo, tức là phát sinh trí tuệ. Mà khi phát sinh trí tuệ thì không phải chỉ một người đó được nhờ, mà nhiều người khác được nhờ. Cũng như một người, nếu họ chỉ giữ cái lòng tốt ở nơi họ thôi thì họ cũng được gọi là tốt. Và khi họ được gọi là tốt là bởi vì họ thi thố cái tốt của họ ra với mọi người. Cho nên khi một người có thiện pháp thì không phải chỉ một mình người đó được lợi ích, mà nhiều người khác được lợi ích. Vì vậy Bồ Tát muốn rộng độ chúng sinh, hay là muốn làm lợi lạc cho khắp chúng sinh. Vì vậy Bồ Tát mới cố ý làm cho tạo dựng cái phương tiện môi trường để làm cho mọi người tăng trưởng thiện pháp và ngăn chặn ác pháp. Cho nên trong thiền định mà thấy được, vì vậy mà Ngài mới xà thiền định, tức là từ thiền định khởi mà Di Lặc mới đến hỏi các vị Bồ Tát nơi trên, hỏi rằng là quý vị ở nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề có tăng trưởng hay không. Thì những vị Bồ Tát thối thất này đều nói rằng là nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề chúng tôi không có tăng trưởng, không hề có tăng trưởng, mà chỉ có thối chuyển. Tại sao? Vì tâm chúng tôi thường bị nghi hoặc che ngăn nên nơi Vô Thượng Bồ Đề chẳng hiểu biết thế nào là chúng tôi sẽ làm, sẽ thành Phật hay là chẳng thành Phật thì chúng tôi cũng không biết nữa. Làm thế nào để chúng tôi thành Phật hay là trong tương lai chúng tôi sẽ thành Phật hay không thành Phật chúng tôi không biết. Và ngay nơi pháp đọa lạc chúng tôi cũng không rõ được là trong tương lai chúng tôi sẽ đọa lạc hay không đọa lạc. Tức là không biết gì hết, mù mù mờ mờ, bịt bịt, buông mình trong nghiệp lực quyết định. Mà dĩ nhiên khi mình buông mình trong nghiệp lực quyết định, trong nghiệp lực lôi kéo thì chắc chắn rằng là phải theo cái con đường nghiệp báo rồi, tức là con đường ác đạo rồi. Thế con đường ác đạo đó là cái con đường mà luôn luôn phiền não, nó gọi là ác, ác pháp nó gọi là phiền não. Nhưng mà tại vì mình biết rằng là trong đạo Phật thường nói rằng là pháp hữu lậu, thế gian pháp, vô thường pháp, ác pháp, hắc pháp, tất cả những danh từ đó tuy khác nhau nhưng thật ra là một. Rồi gọi là thiện pháp, thanh tịnh pháp, bạch pháp, chính pháp, tất cả những danh từ đó khác nhau nhưng mà thật ra là một. Nói chung gọi là thiện và ác hai bên. Thế thì cái ác pháp là hắc pháp, tức là những pháp đen đúa, gọi là bất tịnh pháp, là những pháp không được trong sạch, gọi là ác pháp, gọi là vô thường pháp, gọi là hữu lậu pháp. Thì tất cả các pháp như vậy, sở dĩ là các pháp đó Đức Phật chê trách được những pháp đó, những pháp của luân hồi và sinh tử. Những pháp đó nó không bao giờ thường trụ mà nó luôn luôn thay đổi, cho nên gọi là vô thường pháp, gọi là hữu lậu. Hữu lậu là nó có dứt, nó có rỉ, nó có dứt, nó có thay đổi. Vô thường nó cũng vậy. Thế thì các pháp đó gọi là vô thường là bởi vì khi mình quan sát cả cái thế gian này từ nội thân của mình ra cho đến ngoại khí, không gì không có biến đổi, không gì không có thay đổi. Mình quan sát mình từ thân cho đến tâm, thân này của mình thay đổi không ngừng, tâm kia của mình cũng biến đổi không ngừng. Không có cái gì là thường trú hết, không có cái gì là dừng lại hết, không có cái gì là đứng hết, cái gì cũng thay đổi theo dòng thời gian, nó biến chuyển không ngừng, không ngừng, không ngừng. Nó biến hoại không ngừng. Các pháp như vậy, các pháp mà mình bây giờ mình thấy các pháp ở nơi các căn của mình vậy. Chẳng hạn bây giờ nơi ý thức mình suy nghĩ thì cái tình cảm hay là cái hiểu biết của mình nó cũng thay đổi không ngừng. Bây giờ tình cảm thương ghét của mình nó cũng biến đổi không ngừng, chứ nó đâu có đứng đâu. Mình đâu có bao giờ mà mình an trú mà mình dừng chân lại ở một cái sự thương nó hoài được đâu. Mà cái thương của mình nó từ cái thương nó sinh cái ghét, từ cái ghét nó sinh cái thương. Các pháp để dĩ gọi là vô thường, gọi là hữu lậu pháp, gọi là quá lậu pháp, gọi là các pháp thế gian là bởi vì nó luôn luôn thay đổi, mà nó thay đổi theo cái rằng là nó cứ biến theo cái ngược của nó, tức là thương thì biến thành ghét, trẻ thì biến thành già, sống thì biến thành chết, mà nó cứ thay đổi không ngừng như vậy, mà nó không bao giờ nó đứng lại được hết. Cho nên cái thương của mình nó chỉ được thành lập bởi sự nó nương vào cái gì thì nó thành lập. Cái thương của mình nó nương vào cái gì thành lập? Nương cái ghét. Không có ghét thì thương không được thành lập. Và ngược lại ghét cũng vậy. Ghét mà nó được thành lập là nó phải nương vào cái thương. Bây giờ mình nói như vậy để cho cụ thể mình sẽ dễ hiểu là ngày và đêm. Ngày nó được thành lập là nhờ nó nương vào đêm. Nếu không có đêm thì ngày kia cũng không có. Ngày kia cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên cái ngày nó được thành lập là bởi vì nó nương vào cái đêm mà nó được thành lập. Và cái đêm nó cũng nương vào cái ngày mà nó có. Cái chết nó nương vào cái sống mà nó có. Nếu không sống lấy gì ra chết? Cho nên cái chết nó chỉ được thành lập bao giờ có cái sống. Tức là nó nương vào cái sống. Và cái sống nó cũng chỉ thành lập khi nó nhờ nó nương vào cái chết. Cho nên các pháp như vậy, vì nó nương vào nhau nó thành lập, cho nên thực sự nếu mà quán rõ thì nó chính là một. Tại nó là gốc của nhau, nó là gốc sinh ra cái ngọn này. Cho nên ngày biến thành đêm và đêm biến thành ngày, cho nên sinh thì biến tới chết, và thương và ghét cũng vậy. Cho nên mình chỉ có thể phát sinh tình thương dựa vào cái ghét, và mình phát sinh cái ghét dựa vào cái thương. Bây giờ mình thấy một cái cảnh, chẳng hạn mình nói cái chuyện thảm cảnh kỳ trước, mình nói đến chuyện một đứa trẻ 2 tuổi bị hai thằng nhỏ 10 tuổi nó đánh chết. Và khi mình nghe mà mình thấy cái cảnh tượng cái thằng bé kia nó chết với bấy nhiêu đó vết thương từ đầu đến chân đó. Thì mình nghĩ mình thấy đau thương như thế nào đó, thì mình nghĩ mình sẽ thấy giận hai cái đứa kia như thế đó. Cho nên cái tình thương của đứa bé này, cái ghét hai đứa kia nó sẽ được thành lập dựa vào cái thương xót cái đứa nhỏ này. Nó mới thành lập đến cái ghét kia. Còn nếu mình không cảm thấy thương xót đứa bé 2 tuổi chút nào thì mình không có thấy ghét hai cái đứa nhỏ 10 tuổi. Đó. Chứ bao giờ cũng vậy. Nếu mà mình ngẫm kỹ, cái nó phải nương vào với nhau nó mới được thành lập. Cho nên khi người ta phát sinh một cái tâm thương thì đồng thời người ta có phát sinh một cái ghét. Khi người ta thương xót ai cực kỳ thì người ta phát sinh tâm ghét cái người kia chừng đấy. Chẳng hạn mình thấy một người nào oan ức, mình tội cái người đó oan ức chừng nào, tức mình thương cái người đó chừng nào thì mình căm hận cái người hại người kia chừng đấy. Khi nào những cái thứ pháp nó cũng song hành với nhau và nó là pháp đối đãi, pháp của hai cái pháp mà nó đối đãi, nó nương vào với nhau, hai cái đối đãi còn hai cái nó mâu thuẫn với nhau mà nó dựa vào với nhau mới được thành lập đến cái pháp nói trên. Cho nên các pháp của Đức Phật chê là pháp hữu lậu, Đức Phật chê gọi nó là pháp vô thường, Đức Phật gọi nó là pháp thế gian pháp. Đó là các pháp nằm ở trong sự luân hồi của sinh tử. Tức là các pháp đó mình không thể nào muốn cuộc đời này mà mình cứ an trú trong tình thương được, bởi vì cái thương đó nó dựa vào cái ghét mà thành lập. Cho nên nếu mình an trú trong cái thương nó thì tất nhiên mình cần phải bồi bổ cái gốc của nó, chính là sự ghét. Mà như vậy đó thì không thể nào mình có thể an lành được với cái thương mà được xây dựng trên cái ghét được. Cho nên mình, nếu mà mình ngẫm kỹ, mình thấy từ cái thương đó mình mới có thể sinh cái ghét. Cho nên khi mình thương ai lắm mình có thể ghét người đó vô cùng. Và khi mình ghét người nào mà khi mình cảm thông với người đó, mình có thể đổi cái ghét đó trở thành cái thương. Vì như vậy Đức Phật cho là mình không thể nào tìm được cái hạnh phúc bằng cái thương mà dựa trên cái ghét. Cho nên cái từ bi của đạo Phật nó khác với cái tình cảm. Cái từ bi của đạo Phật nó là một con đường trung đạo của cái thương ghét. Nó là cái mà gọi là xuất thế gian pháp, nó không nằm ở trong cái thế gian, cái đối đãi đó, các pháp đó, các pháp vô thường đó. Thế các pháp đó mình nghĩ có tất cả những cái pháp đó từ các căn của mình, từ thân và tâm của mình, không có cái nào mà không nằm trong cái định luật vô thường nói trên. Và như vậy mà người ta không thể nào an trú được ở trong một pháp như vậy được, tại cái pháp nó biến chuyển không ngừng. Và chính vì như thế đó mà người ta không thể nào tìm được hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của con người ta nó lại dựa trên cái khổ mà nó phát sinh, nó luôn luôn như vậy. Và cho nên Đức Phật mới tìm ra con đường gọi là con đường trung đạo. Thế thì cái đó là những cái mà vấn đề mình còn phải học rất nhiều để mình tìm hiểu và mình tu tập để mà mình có thể thực hiện được cái con đường đó của Đức Phật, là con đường mà có thể thực hiện được cái xuất thế gian pháp. Đây là cái làm cho mình được an lạc đúng nghĩa, mà có trí tuệ đúng nghĩa, hiểu biết đúng nghĩa và tương ưng với pháp đúng nghĩa. Còn xưa nay mình tương ưng với phi pháp, tức là các pháp quá lậu, các pháp phiền não, các pháp vô thường, các pháp thế gian. Mình tương ưng với các pháp đó, và các pháp đó được gọi là bất tỉnh pháp, gọi là ác pháp. Cho nên mình tương ưng với những cái phi pháp, và tương ưng với phi pháp thì tất nhiên nó sẽ sinh ra cái là không có lợi ích gì hết. Cho nên gọi là tương ưng với phi lợi ích. Mà vì không lợi ích như vậy và tương ưng với cái phi pháp như vậy, cho nên tất nhiên phải sinh khởi phiền não. Cho nên đồng thời cũng tương ưng với tăng trưởng phiền não. Mà vì tăng trưởng phiền não như vậy cho nên mới có sinh tử quá lậu. Sinh tử đó là bởi vì nằm trong cái pháp của vô thường, cho nên phải chịu cái luật rằng là sinh và tử. Pháp đó có sinh cho nên pháp đó có diệt, gọi là sinh diệt pháp. Cái pháp nó sinh diệt, diệt sinh, cho nên tất nhiên không thể nào đạt đến niết bàn cứu cánh. Bởi vì như vậy cho nên vì mình tương ưng với một pháp mà mình tương ưng với cùng với bốn thứ một lần, bốn thứ biện tài mà chư Phật ngăn cấm, thì các 500 Bồ Tát nói trên vì thối thất Bồ Đề Tâm cho nên đang còn tăng trưởng các bốn biện tài tương ưng với không lợi ích, với phi pháp, với tăng trưởng phiền não, với sinh tử quá lậu. Cho nên vì vậy Di Lặc Bồ Tát mới từ thiền định quan sát và từ bi mới muốn làm cho bốn người này được bốn biện tài mà chư Phật thường khen ngợi. Vì vậy mới kêu gọi 500 vị Bồ Tát này theo ngài Di Lặc đến để cầu pháp nơi Đức Thích Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà 500 vị này thú nhận rằng là quả tình khi mà ngài hỏi đến chúng tôi suy nghĩ lại thì chúng tôi mới thấy rằng là nơi đạo vô thường Bồ Đề chúng tôi có tăng trưởng, và chúng tôi cũng biết chúng tôi có đọa lạc không, mà đọa lạc tới đâu chúng tôi cũng không biết luôn, mù mờ như vậy, thật là kinh sợ. Và Di Lặc mới nói rằng là thôi vậy thì các ông hãy cùng với tôi đến trước Đức Như Lai ứng cúng chính biên chi, vì Đức Như Lai ấy là bậc có nhất thiết trí, biết rõ tất cả và thành tựu đầy đủ vô ngại trí tuệ. Ngài có thể dùng sức phương tiện để biết rõ tất cả các sở hành tức là các hành nghiệp của những vị này, của mọi tất cả chúng sinh. Và nhờ như vậy Ngài sẽ vì các ông, vì căn tính của mỗi người mà thuyết pháp, giúp cho mấy ông có thể tăng trưởng đạo vô thượng bồ đề. Thì bây giờ 500 người đây, chỉ có 60 người là bằng lòng đứng dậy đi theo Ngài Di Lặc Bồ Tát. Thế thì mình biết là 500 vị này là cũng tượng trưng cho 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, đó là gọi là thời mạt pháp. Và dĩ nhiên những cái người mà lo độ những chúng sinh về sau này thế giới Ta Bà, đó chính là Di Lặc Bồ Tát. Cho nên cái người hỏi đạo ở trong kinh này chính là Di Lặc Bồ Tát, là nhân vật chính. Di Lặc mới thưa hỏi là để làm những cái pháp môn cho cái hàng Bồ Tát tu tập tại thế giới Ta Bà này trong đời mạt pháp có được cái nhân duyên đắc độ, để khiến khi Ngài thành Phật ra đời ở dưới cội cây Long Hoa. Và trong Long Hoa Tam Hội, tức là Đức Phật Di Lặc sẽ thuyết pháp ba hội tại Long Hoa và sẽ độ hết những người có nhân duyên mà đắc độ là những người đây. Thế vì vậy đó mà Di Lặc mới khuyên, thì bây giờ chỉ có 60 người, thì mình thấy cái con số khi nào cũng vậy. Dưới thời của Đức Phật Thích Ca đấy mà các Bồ Tát còn bỏ qua những cái dịp may như vậy. Đó. Chẳng hạn như mình thấy trong kinh Vị Tầng Hữu Thiên Nhân Duyên, sau khi Đức Phật thuyết kinh xong thì có đến không biết bao nhiêu vị tỳ kheo đã đảnh lễ Đức Phật xin hoàn tục vì không dám tu tiếp, sợ hãi là mình không đầy đủ cái trí tuệ cũng như là cái sức giới đức để mà tiếp tục con đường vô thượng bồ đề, cho nên xin Đức Phật rằng là xả giới. Và Đức Phật nó hoan hỉ tán thán cho phép. Và như mình thấy kinh Pháp Hoa, trước khi Đức Phật thuyết pháp đã có biết bao nhiêu vị tỳ kheo tăng thượng mạn bỏ pháp hội ra đi, không dám nghe, sợ hãi. Thì ở đây cũng thế, 500 ông này đã thối thất bồ đề vô thượng rồi mà chỉ trong đó chỉ có 60 người là còn có cơ may là chịu chấp nhận để mà đi theo Di Lặc tới chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế khi đến nơi rồi thì mọi người đảnh lễ Đức Phật. Rồi thì khi thấy được Đức Phật rồi thì 60 vị Bồ Tát nơi trên buồn thương xót cho thân phận của mình, cho nên rơi lệ, quỳ khóc mà không có đứng dậy được. Bây giờ Đức Phật mới an ủi mà là này các thiện nam tử, các vị nên đứng dậy, nên bình tĩnh mà nghe, bởi vì thuở xưa quý ông gây tạo biết bao nhiêu ác nghiệp đối với các chúng sinh. Quý vị ưa thích giận mắng hủy nhục, gây chứng ngại, gây tổn hại, tùy ý của mình mà phân biệt và không biết được rõ nghiệp báo sai biệt, cho nên các ông mới bị nghiệp chướng ràng buộc ngăn che ở nơi thiện pháp không tu hành được. Đức Phật nói tùy ý phân biệt thì hôm qua mình có giảng tới rồi. Thế khi nghe lời Đức Phật dạy thì chư Bồ Tát ấy đều đứng dậy trịch y vai hữu, bày vai đó để quyết chí rằng là chăm nghe và gánh vác cái giáo pháp đó. Và thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Như Lai vì chúng con mà nói nghiệp chướng ấy, chúng con biết tội sẽ tự điều phục, từ nay chúng con chẳng dám tái phạm nữa, là hứa khả với Đức Phật là xin sám hối cái tội nghiệp. Yêu cầu Đức Phật nói rõ những cái nghiệp đó. Thì Đức Phật mới bảo là thuở xưa trong pháp của Đức Phật Câu Lưu Tôn là Đức Phật mà trong đời quá khứ một trong thất Phật. Thì các ông 500 vị Bồ Tát đó đều từng xuất gia tu hành và đều từng rằng là tu rất nhiều thiện pháp mà tự hào, tự thị, tự cho mình rằng là bậc đa văn, tức là nghe nhiều, học rộng nghe nhiều á, lại hay tu trì các tịnh giới, cho nên vì vậy thường có lòng kiêu mạn. Đấy thì cái này hôm qua mình có đề cập tới, những cái người nào mà tu nhiều mà không khéo á, thì tự nhiên mình càng tu nhiều mình càng kiêu mạn, mình càng khó tính. Cho nên có một số người thì chưa kịp tu nhiều, tu ít thôi, mà người Việt Nam mình có cái bệnh như vậy, tu ít biết sơ thôi. Đấy thì hay tới chùa bày cho mấy thầy tu thì phải thế này, tu phải thế kia. Nhưng mà nếu khi gọi đến chùa mà tu bác con trai hay là lầy vạn Phật thì nói là chúng tụi tôi là không có thì giờ tu, này bận lo nhiều chuyện lắm, tu không được. Ấy không bao giờ tu hết, thế nhưng mà rất rành. Bày rằng là tu là phải thế này, tu là phải thế kia, tu mà còn cười nữa. Thì dù như thế, nhưng mà tu thì tự bản thân mình chưa bao giờ tu, mà mới biết sơ sơ. Mà biết sơ sơ theo truyền khẩu, chứ không phải theo đúng như Thị Ngã Văn đâu. Theo là tam sao thất bồn rồi thì lại bày vẽ nhiều chuyện lắm, bày ra nhiều giới cấm mà chư tăng chưa từng học được, những giới cấm mà Đức Phật quên chưa dạy và được bổ túc rất nhiều trong cái đời mạt pháp sau này. Thế thì chính vì hay tu trì tịnh giới, vậy cho nên thường khởi tâm kiêu mạn, tức là biết nhiều thì kiêu mạn. Chính lẽ như vậy cho nên Đức Phật mới cấm hàng Ubatak và Ubaji không được đọc lén, không được học lén, không được nghe lén giới của tỳ kheo. Nếu mà người nào đã từng làm Ubatak Ubaji mà nghe lén, học lén giới của tỳ kheo thì người đó phạm tội. Thực ra đó, Đức Phật thực ra theo giới của trong đạo Phật đó thì Ubatak và Ubaji cũng có luật rất nhiều. Nhưng mà đáng tiếc rằng là mình đây không có một cái dịp nào đó để mà học toàn về giới của Ubatak và Ubaji. Cho nên trong một cái khóa của Âu Châu cũng có đề cập tới, nhưng mà cái đó chưa hẳn là giới đâu. Cái mà Ubatak giới kinh á, đó ta chỉ nói sơ sơ thôi. Còn có những cái lề luật của Ubatak chẳng hạn như làm vậy thì bị phạm. Tức là chẳng hạn như là hủy bán tăng, hủy bán tâm bảo, nó ví dụ như vậy, là người Phật tử mà đã có quy rồi thì không được quyền như vậy. Nó ví dụ như thế, hay là những cái giới gì về bên cư sĩ cũng có rất nhiều những điều răn hay những điều luật. Thế thì vì như vậy đó mà mới cấm, tại vì nếu biết đó, thì hay khởi tâm kiêu mạn, hay khởi tâm bắt bẻ, cho nên Đức Phật không cho. Tại vì cái người mà làm á thì khó, mà cái người ở ngoài bắt bẻ thì dễ. Mình biết chuyện đời khi nào cũng vậy, phải không? Thế là người nào làm gì thì khó lắm, nhưng mà mấy cái người ngồi ngoài mà nhìn chơi thôi, nhìn xem á, thì phê bình và bắt bẻ thì rất dễ và rất sướng. Nhưng mà khi bắt tay vào làm thử thì mới biết. Cho nên chính vì vậy Đức Phật không cho biết, cấm không được biết. Thế vì vậy mà mấy vị này vì tu trì tịnh giới cho nên hay khởi tâm kiêu mạn và khi chê những người khác, là dù cho là ô cái người này như vậy là phạm, người kia như vậy là phạm. Thì mình biết rằng là trong cái thời của Đức Phật, có một lần Đức Phật đã phải bỏ đại chúng mà vào rừng tự an cư kiết hạ một lần. Ở đây có ai biết chuyện đó không? Và Đức Phật mới gặp con voi, con khỉ gì, nó cứ cúng dường cho Đức Phật, có nhiều bức tranh vẽ như vậy đó. Là bởi vì một lần Đức Phật nói đại chúng nghe, cho nên ngài đã từ bỏ đại chúng vào trong khu rừng ngồi an cư kiết hạ. Nguyên một mùa an cư kiết hạ một mình Đức Phật thôi, ở trong rừng vắng với toàn là thú vật không à. Là bởi vì bây giờ chia làm hai phe trong đại chúng, một phe nghiên cứu giới, mà một phe là pháp sư, một phe là giới sư. Phe giới sư bắt bè, phe pháp sư là phạm giới. Là chẳng hạn thì dụ như là có những cái giới khó kể ra ở đây, nhưng mà chẳng hạn như những giới lạc Phật về những vấn đề khi đi cầu thôi, rồi dùng nước như thế nào mà dùng không đúng số nước như vậy là phạm giới rồi. Thì mấy vị giới sư kia cho là mấy vị pháp sư này giới không thông, cho nên đã làm sai sót những điều đó, mà làm sai sót những điều đó là phạm giới. Rồi thì hai bên tranh cãi, với Đức Phật giải quyết cũng không xong, không bên nào chịu nghe, bên nào cũng cố chấp, cũng sân si nổi lên. Và Đức Phật từ giã đại chúng vào trong rừng an cư kiết hạ một mình. Cho đến khi vua Ba Tư Nặc được tin là Đức Phật đi vắng mất rồi, và đi tìm kiếm ngài mới biết là ngài ở trong rừng an cư một mình. Và Ba Tư Nặc tới đó thỉnh cầu Đức Phật trở về. Và Ba Tư Nặc mới bắt mấy đại chúng đó phải đến sám hối với Đức Phật và cầu khẩn Đức Phật trở về. Và sau đó ngài mới trở về. Đó thì mình thấy. Thì mình thấy là khi mà có một cái sự hiểu biết nào đó thì nó thường tạo nên cho mình nhiều cái tranh cãi mà mình quên đi một mục đích, rằng là quên đi cái cứu cánh, tức là mình chỉ cần đạt được cái cứu cánh đó chứ mình không có nhìn nhóm vô cái chi tiết. Tức là miễn làm sao mình có thể đạt được cái cứu cánh là lợi cho mình và lợi cho người. Còn cái chi tiết không cần, có người thì lại quên đi cái mà cứu cánh lợi cho mình, lợi cho người, chỉ nhìn vào chi tiết là có làm chuyện đó hay không. Mà vì như vậy mà đánh mất đi cái lợi mình, lợi người, mà trở lại hại mình và hại người. Và như vậy giới đó trở thành vô trí, tức là không có huệ. Thì như thế thì đúng như lời của Đức Phật nói rằng là phàm phu chọn ngày giữ giới mà không có một giây nào cũng phạm. Bồ Tát chọn ngày không có giữ giới mà chưa từng có một giây nào phạm. Mình thấy như vậy. Thế mình thấy cứ có trí tuệ đó thì làm cái gì nó cũng trúng, mà không có trí tuệ thì khó lắm. Khó mà làm chúng được. Tại vì khi biết cái mục đích của nó thì bỏ cái tiểu tiết. Còn khi không biết mục đích thì cứ bám víu vô tiểu tiết. Cho nên chính vì vậy mà xa rời đến cái mục đích, cái cứu cánh. Thế vì vậy mà quý ông đây, tức là 500 vị Bồ Tát này, là hồi xưa tự thị, tự hào mình là đa văn, tu trì tịnh giới, cho nên có lòng kiêu mạn, phóng dật. Các ông lại hành đầu đà thiểu dục trí túc, cho nên lại còn tu tập những hạnh khổ hạnh nữa, rồi thiểu dục và trí túc. Rồi chấp trước nơi các pháp này, cho là các pháp này mới hay. Cho nên khi mình tu tập khổ hạnh một chút thì mình thấy một người nào không khổ hạnh thì mình khinh chê. Bởi vì mình thường có lòng khinh chê người này, khinh chê người kia, cho nên trong lòng mình thường náo động, không có được thiền định nữa. Tức là trong lòng của mình hay có phân biệt thương ghét. Mà khi thương ghét thì trong lòng nó náo động vô cùng. Thương nó cũng làm mình náo động, mà ghét nó cũng làm mình náo động. Và chính vì như thế mà cho nên cái thiền định nó phải bị cản ngăn. Và khi thiền định bị cản ngăn thì tất nhiên trí tuệ không có cơ hội để phát. Thế thì bây giờ Đức Phật nói tiếp, hay bây giờ vào cái thời đại của Câu Đức Tôn Phật đó, thì có hai thầy tỳ kheo thuyết pháp, có nhiều thân hữu. Và hai vị tỳ kheo này vì thuyết pháp rất là nổi tiếng và có rất nhiều người tín hữu nghe theo và tin phục. Thì bây giờ 500 vị này mới khởi tâm ganh ghét. Vì khởi tâm ganh ghét cho nên gièm pha. Mà như mình biết rằng là cái mà gièm pha hay là cái mà là phỉ báng một thầy tỳ kheo thì chỉ có hai vấn đề: một là dâm dục, hai là đó, phạm trai, tức là ăn thịt uống rượu. Nói ví dụ như vậy, chỉ có hai cái đó là dễ nói nhất đó. Thế thì vì vậy mà 500 vị Bồ Tát này mới nói rằng là hai thầy tỳ kheo nói trên hành dâm dục sự và làm ly tán lòng người, khiến cho tín chúng không còn tin nghe giáo pháp của hai thầy tỳ kheo nói trên. Và vì như vậy và trở thành hủy báng, đã không những không nghe giáo pháp mà còn hủy báng. Bởi vì cái mà ngăn che tín chúng làm cho họ không có cơ hội học pháp và tiến tăng trưởng ở nơi vô thượng Bồ Đề Đạo. Cho nên chính vì lẽ như thế mà 500 Bồ Tát này làm dứt mất thiện căn của người và chính của mình. Do ác nghiệp ấy cho nên các ông phải đọa A Tỳ địa ngục. Trong 60,000 năm ác nghiệp chưa hết lại đọa vào Đằng Hoạt địa ngục. 40,000 năm kế đó lại đọa Hắc Thằng địa ngục. 20,000 năm sau đó lại đọa Thiêu Nhiệt địa ngục. 60,000 năm rời khỏi địa ngục được thân người trong 500 đời sinh manh đuôi mù. Tức là sau những thời gian mà đọa hết các địa ngục thì sinh ra làm người thì là ngay từ bé đã đuôi mù. Đó là bởi vì vô minh. Và vì cái tàn dư nghiệp mà nó còn cho nên đời đời thường sinh ra làm người. Sau 500 đời mà đuôi mù thì sinh ra làm người thường ngu độn, quên mất chính niệm, che chướng mất thiện căn phước đức, kém ít hình dung thô xấu, chẳng ai ưa nhìn, thường bị chê bai khinh tiện, cợt đùa khinh ghét và luôn luôn sinh tại biên địa bần cùng hạ tiện. Và tài vật hao mất, sinh sống thì gian nan và khó khăn, từ thân đời nay chết đến thời kỳ pháp sắp diệt đời mạt thế 500 năm sau lại sinh làm người tại biên địa hạ tiện, thiếu thốn lạnh đói, bị mọi người khinh chê, quên mất chính niệm, chẳng tu pháp lành, dầu có tu hành thì bị nhiều cản trở. Dầu tạm thời phát khởi ánh sáng trí tuệ nhưng vì nghiệp chướng cho nên liền tan mất. Sau 500 năm mà thế ấy các nghiệp chướng mới tiêu diệt, sau đó các ông mới được sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Tức là cái công đức tu hành vẫn được sau này, nhờ công đức tu hành đó mà chung cục vẫn thoát qua được những cái họa đó. Cho nên trong kinh Đức Phật có kể có bà Tỳ Khưu Ni á, bà ta nói với mấy cô con gái trang điểm diện đẹp này kia đó, đường ca hát sướng, bà ta mới khuyên mấy cô đó thuyết pháp và khuyên mấy cô đó đi tu. Mấy cô đó là trời ơi, bà đi tu thì được chứ tụi tôi nhan sắc đẹp như vậy mà đi tu thì chịu không được. Hai nữa mà bảo chúng tôi mà tuổi đang trẻ đang đẹp như vậy mà phải cạo đầu vô chùa thì sao mà tụi tôi cảm thấy nó thiệt thòi, cho nên không tu đâu. Tụi tôi sợ tu không nổi, tụi tôi ham vui lắm, tụi tôi tu không nổi rồi vô đó giữ giới không được, tụi tôi đọa chết luôn, đọa địa ngục chết luôn. Thì bà Tỳ Khưu Ni nó bảo đọa thì đọa chứ sợ gì, đọa rồi lại sẽ lại lên à, nghe ta đây, ta trong cái đời trước đó cũng vậy á, cũng trẻ đẹp như vậy, nó cũng ham nghĩa là văn nghệ này kia, rồi vì một bữa ham vui đóng kịch, đóng vai bà Nico, lỡ cái nghiệp mà đóng vai bà Nico thì kiếp sau thành Nico thiệt. Rồi cái thành Nico rồi nhưng mà vì cái tiền kiếp là ham vui, cái kiếp này vẫn còn, nhưng kiếp trước là giỡn chơi làm Nico, kiếp này cái nhân duyên nó tạo thành nên thành Nico, mà Nico ham vui, Nico ham vui hưởng thụ, mà Nico mà cũng trang điểm hưởng thụ quá trời, cho nên kiếp sau ta bị đọa xuống địa ngục. Nhưng mà trong cái khi sinh làm Nico ham vui như vậy đó, nhưng mà Nico ham vui nhưng mà đồng thời vẫn có tụng kinh ăn chay niệm Phật, vẫn hai cái đó nó song hành. Cho nên khi đọa địa ngục rồi thì vẫn nhờ cái công đức tu hành, nhờ cái công đức tu hành, cho nên trong cái cảnh khổ thường quan sát. Mà nhờ như vậy ta giác ngộ được, giác ngộ được ngay ở trong địa ngục kia cũng có thể phát tâm tu hành để mà thoát, rồi trải qua đọa hết địa ngục cả quỷ súc sinh gì đó, cuối cùng trở lại thân người. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên tu nên chung cục lại được tu, và cho đến ngày hôm nay ta chứng được quả A-la-hán, giải thoát được sinh tử. Và Tỳ Khưu Ni, Tỳ Khưu Ni đó hiển hiện thần thông cho mấy cô gái này này thấy, mấy cô gái này thất kinh. Thế thì bà ta mới nói cho nên cứ tu đi đó, rồi đọa gì thì đọa, mà có tu thì chung cục vẫn được cứu, còn hơn rằng là không tu, đọa sơ sơ, đọa từ từ mà đọa hoài mà không có ngày ra đó. Cho nên bà bảo đừng sợ, tu đi, có phạm giới được cũng đọa được, cũng có ngày thoát rồi, nhờ cái tu. Đấy, cho nên mình đừng có nghĩ rằng là có rất nhiều người Việt Nam mình hay Trung Hoa bị cái ảnh hưởng tác hại vô cùng, là cứ nghĩ rằng là tu là phải tu cho chọn, còn tu nếu không chọn nó là quê, cái đó là sai lầm. Tu một năm có phước một năm, tu hai năm có phước hai năm, không tu năm nào là không có phước cái gì hết đó. Mà tu một năm có phước một năm, tu năm năm có phước năm năm, mà tu mấy năm hết tu được thì hoàn tục mà vẫn có mấy cái credit về phước á, tu tập mấy năm để dành dụng này kia thì cũng còn khá hơn là không tu. Cho nên người Việt mình và người Trung Hoa không hiểu thì cứ nói như vậy. Rồi có người, nhiều người thì nói như thế này, bảo vậy chứ tôi cũng muốn tu lắm á, nhưng mà điều tôi sợ là tu không đến nơi đến chốn cho nên tu không dám tu. Nhiều người nói như vậy. Thế nhưng chưa có thấy ai nói thành công là tôi cũng muốn lấy vợ lắm mà sợ lấy đến nơi đến chốn, hạnh phúc đến nơi đến chốn cho nên tôi không dám lấy. Mới nghe từ nói thôi, mới nghe từ nói ở chùa vậy thôi, còn chưa nghe ai nói hết. À, mà người nào thì cũng nói vậy, nó bảo là tôi sợ rằng là không có ai nói, là tôi sợ là uyên ương gãy cánh, nửa đường nó gãy cánh cho nên thôi tôi không dám lập gia đình. Đâu có anh nào nói vậy, mà anh nào có biết gãy cũng nhào vô, có biết u đầu sức chán cũng nhào vô. Nhưng mà tu thì lúc nào cũng lý luận rằng là sợ, vì sợ tu không đến nơi đến chốn cho nên tu không dám tu, cứ nhào vô tu thì sẽ biết, cũng biết cái khó của nó mà cũng biết cái lợi lạc của nó. Thế thì mấy ngày sau đây cuối cùng như vậy thì vẫn gặp gì lạ gì Đức Phật Di Đà, vẫn được thọ ký vô thượng Bồ Đề, nhờ công đức tu trì tịnh giới, nhờ công đức tu và trải qua những thời gian như vậy, dù sao đi nữa vẫn có nhân duyên gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vẫn có nhân duyên gặp Di Lặc cứu họ. Cho nên còn hơn rằng là kể thì giống như ngài Tịnh Thiện Đại Sư nói ở trong cái Pháp Bồ Đề Tâm Văn, bảo rằng là chúng ta đây thật là đau khổ là bởi vì nghiệp chướng gì mà mình sinh ra vào cái thời đại mà không Phật này. Nhưng mà phúc đức gì mà mình sinh vào một cái thời đại không Phật này mà mình được nghe Phật Pháp. Cho nên vì như vậy biết là mình cũng vô phước, xong cũng biết là mình cũng có căn cơ phần nào, cho nên vẫn được nghe Phật Pháp ở một thời mạt pháp như vậy. Vì vậy mà cần phải phát triển cái phước đức đó của mình. Thế khi Đức Phật dạy như vậy rồi thì 60 vị Bồ Tát nói trên lông tóc dựng đứng sợ hãi và gạt nước mắt và thưa với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con phát lộ sám hối tội lỗi. Chúng con thường đối với người tu Bồ Tát khinh mạn, ghét ganh và các nghiệp chướng khác, nay đối chức Như Lai xin sám hối hết thảy mọi tội nghiệp nói trên. Chúng con ở trước Đức Thế Tôn phát các hoàng thệ nguyện, tức là phát các thệ nguyện rộng lớn. Đại lược là bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến vị Lai Tế, tức là cho đến tận cùng vị Lai, mà mình biết rằng là vị Lai làm gì có tận cùng. Cho nên cái chữ vị Lai Tế có nghĩa là vĩnh cửu. Chúng con ở đối với người tu Bồ Tát thừa, nếu thấy có trái phạm mà bày lỗi của họ, đó là khi dối Đức Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay cho đến vị Lai Tế, nếu chúng con đối với người Bồ Tát thừa mà giễu cợt, chê ghét, đe dọa, khinh bỉ là khi dối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay cho đến vị Lai Tế, nếu chúng con thấy Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia dùng ngũ dục lạc vui hưởng, chúng con chọn chẳng rình tìm lỗi họ mà thường kính tin tưởng là bậc giáo sư, nếu chẳng như vậy là khi dối Như Lai. Nghĩa là nói là dù cho nhìn thấy hàng Bồ Tát tại gia cũng như Bồ Tát xuất gia, nếu mà có hưởng ngũ dục cũng không dám rình rập lỗi người, không dám nói. Mà nếu mà chỉ trích như vậy là khi dối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay cho đến vị Lai Tế, đối với người Bồ Tát thừa, nếu chúng con bòn xẻn nơi nhà thân hữu và các lợi dưỡng cùng não nhiễu thân tâm cho họ khổ sở là khi dối Như Lai. Tức là không có bòn xẻn các thứ lợi dưỡng cũng như nhà thân hữu, tức là hàng tín đồ. Có nhiều người cũng bòn xèn đó, tức là sợ rằng là mình mất Phật tử, sợ mình mất tín đồ đó. Cho nên vì vậy khởi tâm manh tị. Chẳng hạn nếu bây giờ mình có một đám quần chúng, nhưng mà mình sợ rằng là có một tỳ kheo tăng nào đó có thể rằng là thu phục tín đồ của mình. Và vì mình sợ như vậy cho nên phát sinh tâm gièm pha và phát sinh tâm đẩy họ không cho tới gần. Thì tất cả những thứ như vậy gọi là bòn sẻn nơi thân hữu cũng như là nơi lợi dưỡng. Và nếu làm như vậy là khi dối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn từ ngày nay đến vị Lai Tế, đối với người tu Bồ Tát Đạo, nếu chúng con dùng một lời thô làm cho họ chẳng vui, đó là khi dối Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn từ ngày nay đến vị Lai Tế với người tu Bồ Tát Thừa, nếu chúng con ngày đêm sáu thời chẳng siêng lễ kính, là khi dối Như Lai, là đối với người tu Bồ Tát Thừa. Thế cái hạnh mà Đức Phật nêu lên là khi nào cũng là gọi là hạnh thường bất khinh ở trong kinh Pháp Hoa, nghĩa là luôn luôn tôn trọng mọi người. Tại vì sao vậy? Tại vì thánh nhân khi mà mình tu tập các thiện pháp, mình bao giờ mình dám khi ai hết. Và khi mình không có thiện pháp, mình mới hay khi. Tại vì cái người mà tu tập thiện pháp, tức là thánh nhân, bậc thánh nhân không có khi, là bởi vì thánh nhân thứ nhất khi nhìn